Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 3 tháng 1 năm 2018. Singapore chính thức xác nhận với VOA tiếng Việt về vụ bắt giữ ông Phan Văn Anh Vũ, còn được gọi là Vũ Nhôm, tại quốc gia Đông Nam Á này. Phát ngôn viên của Cơ quan Nhập cư và Cửa khẩu Singapore cho biết ông Vũ đã bị bắt vì vi phạm luật nhập cư của Singapore. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Hải quân Trung Quốc huấn luyện phi công chiến đấu cho hàng không mẫu hạm. Tuần hành biểu tình vì dân chủ ở Hồng Kông cảnh báo Trung Quốc. Apple xin lỗi người dùng vì cố tình làm chậm iPhone thế hệ cũ.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp di trú Mỹ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Singapore xác nhận bắt giữ ông Vũ Nhôm. Singapore hôm 2 tháng 1 chính thức xác nhận với VOA tiếng Việt về vụ bắt giữ ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, tại quốc gia Đông Nam Á này. Phát ngôn viên của Cơ quan Nhập cư và Cửa khẩu Singapore, tức ICA, nói, xin trích, ông Phan Anh Vũ bị bắt hôm 28 tháng 12 năm 2017 vì vi phạm luật nhập cư Singapore. Thông cáo ngắn gọn của ICA không cho biết thêm bất kỳ chi tiết nào khác. Trước đó, các luật sư của ông Vũ ở Singapore và Đức cho VOA Việt ngữ biết về vụ bắt giữ liên quan tới hộ chiếu này. Hiện chưa rõ Singapore sẽ xử lý ra sao vụ ông Vũ, giữa lúc có nhận định cho rằng ông có thể bị đưa về Việt Nam. Singapore hiện không có hiệp định dẫn độ với Hà Nội, nhưng cơ quan di trú của nước này có quyền trục xuất trong một số tình huống nhất định, theo luật nhập cư của Singapore. Phía Việt Nam chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào về việc Singapore chặn bắt đại gia bất động sản này. Trong một bài viết hôm 2 tháng 1, tờ Giáo dục Việt Nam dẫn lời một số luật sư trong nước cho rằng ông Vũ chỉ còn duy nhất một con đường là đầu thú để hưởng khoan hồng. Tờ báo này cũng viết về sự xuất hiện một số thông tin chưa được kiểm chứng cho rằng ông Vũ Nhôm đang bị giữ ở Singapore vì có vi phạm về quy định xuất nhập cảnh. Trong khi đó, tờ Đất Việt dẫn lời Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho hay rằng cơ quan này chưa nhận được thông tin Vũ Nhôm đang bị giữ ở Singapore. Ông Vũ bị truy tố hôm 20 tháng 12 về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, nhưng đã bỏ trốn. Đúng ngày ông này bị bắt ở Singapore, hôm 28 tháng 12, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng, nơi cư trú của ông Vũ, đã kiến nghị Thủ tướng, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ tăng cường chỉ đạo khẩn trương việc truy nã, theo báo chí trong nước.
Những người phạm tội tham nhũng ở Việt Nam có thể thoát án tử hình nếu nộp lại phần lớn số tiền tham nhũng theo một điều trong Bộ Luật Hình sự sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Một luật sư cho rằng quy định mới có khả năng lớn giúp chính quyền thu hồi số tiền thất thoát mà không làm giảm đi tính nghiêm minh của pháp luật. Điều 40 của Bộ Luật Hình sự sửa đổi năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày đầu tiên của năm 2018, xác định rằng người bị kết án tử hình về tội tham mô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô nhận hối lộ thì không thi hành án tử hình đối với họ. Tuy nhiên, điều luật mới cũng quy định rằng đây không phải là điều kiện duy nhất mà còn đi kèm với việc người bị kết án phải hợp tác tích cực với cơ quan chức năng hoặc lập công lớn. Theo điều luật, nếu người phạm tội thỏa mãn các điều kiện kể trên, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao sẽ chuyển hình phạt tử hình sang hình phạt chung thân. Luật sư Trần Vũ Hải phân tích với VOA rằng điều luật đó có hai mục đích, vừa nhằm giảm số lượng hình phạt tử hình ở Việt Nam cho phù hợp với xu hướng của thế giới, vừa nhằm đến thúc đẩy việc thu hồi tiền hoặc tài sản bị tham nhũng trong các vụ án tham nhũng. Trong một số cuộc họp chính thức hoặc gặp gỡ với cử tri, gần đây nhất là một hội nghị hôm 28 tháng 12 năm 2017, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo phải tăng cường phòng chống, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng tiêu cực. Ông yêu cầu đẩy nhanh việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc nghiêm trọng và thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát. Theo nhận định của luật sư Hải, có thể để đạt mục đích thu hồi tiền hoặc tài sản trong các vụ tham nhũng, các thẩm phán sẽ mạnh dạn tuyên án tử hình với kỳ vọng rằng những người nhận án tử hình sẽ tìm cách khắc phục. Với kinh nghiệm tham gia bảo vệ một số thân chủ trong các vụ liên quan đến tham nhũng, ông Hải cho rằng sẽ không phải là quá khó để các gia đình của các bị cáo khắc phục hậu quả bằng cách nộp lại 3/4 giá trị thất thoát trong các vụ tham ô tham nhũng số lượng lớn.
Các gia đình này không chỉ là người thân cũng như là những bạn bè của họ cũng tìm mọi cách là đóng góp để hy vọng rằng cái người thân của họ hoặc bạn bè của họ được thoát án tử hình. Tôi nghĩ là cái này cũng khả năng xảy ra cũng khá lớn.
Điều luật mới đi vào áp dụng dẫn đến một số bình luận trên mạng xã hội rằng một số bị cáo sẽ chịu bất lợi vì không khắc phục được hậu quả. Đồng thời, việc cho phép nộp lại tiền hay tài sản tham nhũng để thoát án tử hình dường như làm giảm đi tính nghiêm minh của pháp luật. Từ góc nhìn chuyên môn và căn cứ vào thực tế trải qua, luật sư Hải đưa ra ý kiến.
Đây là những cái tội tham nhũng, cho nên bảo các bị cáo đó mà không đủ tiền thì cũng là trường hợp hiếm xảy ra. Thực tế là các gia đình của các bị cáo sẽ tìm mọi cách để khắc phục. Nên là sự nghiêm minh thì tôi nghĩ rằng là nếu án một cái án chung thân cũng đã là thể hiện một sự nghiêm minh.
Luật hình sự sửa đổi được thông qua hồi cuối tháng 6 năm 2017, một vài tháng trước khi xuất hiện những diễn biến đáng chú ý liên quan đến một loạt các đại án tham nhũng. Trong số các vụ như vậy, nổi lên hai vụ đình đám là ông Trịnh Xuân Thanh, một cựu lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, đầu thú nhà chức trách Việt Nam hồi cuối tháng 7 năm 2017, và ông Đinh La Thăng, một đương kim ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực, bị bắt và truy tố hồi cuối tháng 12 cùng năm.
Sau một năm chứng kiến những người cổ vũ cho dân chủ Hồng Kông bị bỏ tù và cách chức, hàng ngàn người đã tuần hành trên các đường phố Hồng Kông vào ngày đầu năm mới để cảnh báo Trung Quốc chớ có can thiệp hơn nữa vào nội tình của Hồng Kông và làm xói mòn thêm quyền tự trị của đặc khu này. Hãng tin Reuters dẫn lời giới chỉ trích và các nhà hoạt động dân chủ nói rằng, trong năm qua, Hồng Kông, cựu thuộc địa Anh, đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công ngày một mạnh mẽ hơn vào quyền tự trị của thành phố, đến từ giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, luôn thách thức quyền tự trị của Hồng Kông. Bất chấp cam kết của Bắc Kinh sẽ cho phép Hồng Kông được hưởng các quyền tự do rộng rãi, kể cả một nền tư pháp độc lập theo nguyên tắc, một quốc gia, hai thể chế. Trong năm qua, nhiều nhà hoạt động trẻ được biết tiếng đã bị bỏ tù vì tập hợp trái phép trong các cuộc biểu tình chiếm trung rầm rộ đòi dân chủ năm 2014. Nhà cầm quyền Trung Quốc còn trục xuất 6 nhà lập pháp ủng hộ dân chủ ra khỏi cơ quan lập pháp, viện lý do họ không tuyên thệ theo đúng thủ tục khi nhậm chức. Ngày đầu năm 2018, những người biểu tình trong đó có nhiều người trung niên và cao tuổi mang biểu ngữ và hô to "Hãy bảo vệ Hồng Kông", chủ đề chính của cuộc tuần hành tới hội đồng thành phố, cách đó vài cây số. Những người khác thì lên án hành động chưa từng có của Quốc hội Trung Quốc hồi tuần trước. Có một phần của ga đường sắt cao tốc đang được xây ở Hồng Kông là lãnh thổ đại lục và được điều chỉnh bởi luật pháp đại lục. Joshua Wong là một trong những nhà hoạt động dân chủ trẻ tuổi bị bắt giam hồi năm ngoái và đang trong thời gian bảo lãnh tại ngoại để chờ kháng án. Reuters dẫn lời Joshua Wong nói, "Chúng tôi có mặt ở đây là để khẳng định với chính quyền rằng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc." Anh tuyên bố, "Năm ngoái, chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn, một số người bị kết án và đi tù. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh với nhân dân Hồng Kông. Chúng tôi sẽ đấu tranh cho một nền pháp trị, đấu tranh cho Hồng Kông, cho tương lai và cho các thế hệ tiếp theo." Các nhà tổ chức cho biết, ước lượng có khoảng 10.000 người có mặt trong cuộc tuần hành. Nhưng cảnh sát cho rằng, con số này chỉ vào khoảng 6.200 người. Trong một thông báo, chính quyền Hồng Kông nói họ hoàn toàn tôn trọng quyền tham gia tuần hành và quyền tự do ngôn luận của cư dân Hồng Kông. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói, mặc dù Hồng Kông có một mức độ tự trị cao theo nguyên tắc, một quốc gia hai thể chế, nhưng Bắc Kinh vẫn giữ quyền tối thượng đối với đặc khu Hồng Kông và sẽ không chấp nhận bất kỳ thách thức nào đối với quyền lực của Bắc Kinh.
Hải quân Trung Quốc hôm 2 tháng 1 cho biết họ đã tăng cường đào tạo phi công chiến đấu gần biển Bột Hải trong mùa đông năm nay, chuẩn bị để mở rộng đội tàu sân bay. Từ năm ngoái, tại cơ sở chính của Đại học Hàng không Hàng hải ở Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, binh chủng hải quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã bắt đầu đào tạo các phi công riêng, chứ không phải tuyển dụng binh lính từ lực lượng không quân. Các học viên phi công chiến đấu đang sử dụng máy bay huấn luyện tiên tiến nhất tại cơ sở này và tại ba cơ sở khác ở các tỉnh Liêu Ninh, Hà Bắc và Sơn Tây. Hải quân Hoa Kỳ không đưa ra con số ước tính có bao nhiêu phi công chiến đấu cần thiết cho các tàu sân bay, nhưng các chuyên gia quân sự cho biết có một số nguyên nhân cấp thiết để huấn luyện binh lính cho các hàng không mẫu hạm. Hải quân Trung Quốc có kế hoạch thành lập một đội 4 chiếc trong tương lai. Cho đến nay, Trung Quốc chỉ có một tàu sân bay là Liêu Ninh, nhưng tàu song sinh tên gọi là Type 001A thì đang thiết kế và xây dựng, dự kiến sẽ vận hành đầy đủ vào cuối năm nay. Hải quân cần thêm phi công chiến đấu đóng quân trên cả hai tàu sân bay cùng với phi hành đoàn hỗ trợ. Theo tờ Quân đội Giải phóng Nhân dân Nhật báo, các học viên phi công tại trường đại học mới đã bay qua khu vực biển Hoa Đông cũng như các khu vực nội địa nơi họ tiến hành cất cánh và hạ cánh, thực hành bay mô phỏng và các hoạt động đào tạo thể chất và hội thảo khác. Bắc Kinh đang cố gắng xây dựng một lực lượng hải quân biển xanh có thể hoạt động trên toàn cầu và hỗ trợ lực lượng cảnh hải của mình, cũng như đã vận hành tàu Liêu Ninh vào năm 2012 và tàu 001A trong năm nay. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Apple gửi lời xin lỗi tới khách hàng vì đã âm thầm làm chậm hoạt động của những iPhone thế hệ cũ hơn của họ. Apple nói trong một thông cáo hôm thứ Năm trên website, chúng tôi biết một số quý vị cảm thấy Apple làm quý vị thất vọng. Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì để cố ý rút ngắn tuổi thọ của bất kỳ sản phẩm Apple nào hoặc làm suy giảm trải nghiệm của người dùng để thúc khách hàng mua sản phẩm nâng cấp. Trước đó trong tuần, Apple thừa nhận họ đã có hành động để làm chậm những iPhone thế hệ cũ hơn. Primate Labs, một công ty chế ra một ứng dụng đo tốc độ của bộ xử lý iPhone, hôm thứ Hai công bố dữ liệu dường như cho thấy các mẫu điện thoại iPhone 6 và iPhone 7 chạy chậm hơn khi tuổi thọ của chúng tăng lên. Apple lên tiếng hai ngày sau đó. Apple cho biết họ đã phát hành phần mềm vào năm ngoái, làm cho các mẫu điện thoại này chạy chậm hơn để làm giảm bớt các vấn đề với pin lithium-ion đang lão hóa, đôi khi có thể gây ra các vấn đề về hoạt động hoặc đột ngột tắt nguồn. Đại công ty công nghệ này nói lý do cho phần mềm cập nhật này là để cung cấp khả năng quản lý nguồn điện tốt hơn và điều này cũng khiến điện thoại chạy chậm lại để ngăn nó tắt nguồn. Apple hôm thứ Năm nói họ đã thực hiện các bước để giải quyết những lo ngại của khách hàng để lấy lại sự trung thành và tín nhiệm của bất kỳ ai có thể đã nghi ngờ ý định của Apple. Những biện pháp này bao gồm giảm giá pin thay thế ngoài thời hạn bảo hành từ $79 xuống còn $29 đối với iPhone 6 trở lên. Tuy nhiên, Apple lâu nay đã bị những người ủng hộ việc sửa chữa chỉ trích vì gây khó khăn cho người sử dụng tự thay pin. Apple không nói tới vấn đề này trong lời xin lỗi. Apple cũng cho biết họ sẽ phát hành bản cập nhật phần mềm iOS vào đầu năm 2018 với các tính năng mới cho phép người dùng thấy rõ hơn sức khỏe của pin iPhone của họ. Vì vậy, họ có thể tự mình thấy được liệu tình trạng pin có ảnh hưởng tới hiệu năng hoạt động hay không.
Ngành chế tạo sản xuất của khu vực đồng euro tăng trưởng nhanh nhất trong hơn 2 thập kỷ vào lúc kết thúc năm 2017, trong khi ở châu Á, tăng trưởng không đồng bộ, với nền kinh tế Ấn Độ dẫn đầu trong lĩnh vực này và Trung Quốc, gã khổng lồ trong ngành chế tạo sản xuất, có mức tăng trưởng vững bền không ngờ. Các nhà máy sản xuất trong khu vực đồng euro dễ dàng qua mặt các nước láng giềng, trong đó có nước Anh. Tình hình này đã làm tăng kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu, vốn trong tháng này đã giảm phân nửa chương trình mua trái phiếu hàng tháng, sẽ chấm dứt hẳn chương trình này trễ hơn trong năm nay. Chris Williamson, kinh tế gia đứng đầu phòng thương nghiệp của công ty cung cấp thông tin tài chính IHS Markit nói, sự bùng nổ trong ngành chế tạo sản xuất của khu vực đồng euro đã tăng đà trong tháng 12, tạo bước khởi đầu tốt đẹp cho năm 2018. Chỉ số sức mua của nhà quản lý, gọi tắt là PMI của khu vực đồng euro tháng 12 đạt 60.6, mức cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu vào tháng 6 năm 1997. Bất kỳ con số nào trên 50 đều cho thấy có tăng trưởng. Tại châu Á, hoạt động của lĩnh vực sản xuất đạt mức cao nhất trong 5 năm ở Ấn Độ và tốt nhất trong 6 năm rưỡi ở Đài Loan và cũng tăng ở Trung Quốc. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất thu hẹp ở Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, một dấu hiệu cho thấy lãi suất trong khu vực có phần chắc sẽ tăng một cách tuần tự. Tại Trung Quốc, lĩnh vực chế tạo sản xuất tăng bất ngờ, đạt mức cao nhất trong 4 tháng hồi tháng 12, giữa lúc đơn đặt hàng mới tăng vọt, cho thấy sức mạnh thương mại toàn cầu của Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục. Dự kiến, đà tăng trưởng của Trung Quốc lên tới gần 7% trong năm 2017, nêu bật những ưu tiên về mặt chính sách đã được đề ra tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 10 vừa rồi, nhưng nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới có thể sẽ chậm lại trong năm 2018. Dự kiến Bắc Kinh sẽ ấn định mục tiêu tăng trưởng trong năm 2018 là vào khoảng 6,5%.
Pakistan đã cho vời đại sứ Hoa Kỳ lên để chính thức phản đối những dòng chữ trên trang Twitter của Tổng thống Donald Trump, tố cáo Islamabad là chứa chấp những kẻ khủng bố đang chiến đấu chống quân đội Mỹ ở nước láng giềng Afghanistan. Người phát ngôn của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Islamabad cho biết đại sứ David Haley đã bị Bộ Ngoại giao Pakistan cho vời lên vào tối thứ Hai ngày 1 tháng 1 để thảo luận về nội dung trên trang Twitter ngày đầu năm của ông Trump. Trên trang Twitter của ông ngày đầu năm, Tổng thống Trump giận dữ nói rằng người Mỹ đã dại dột viện trợ cho Pakistan hơn 33 tỷ đô la trong 15 năm qua và theo lời ông, đổi lại người Mỹ không nhận được gì ngoài sự lừa đảo và xào trá. Họ, người Pakistan nghĩ rằng các nhà lãnh đạo của chúng ta là những kẻ ngốc. Ông Trump viết, họ cung cấp nơi ẩn náu an toàn cho những kẻ khủng bố mà chúng ta săn lùng ở Afghanistan, nhưng cũng chẳng giúp ích được bao nhiêu, việc này sẽ không xảy ra nữa. Washington từ lâu đã cáo buộc Pakistan, đặc biệt là cơ quan an ninh, đã nhắm mắt làm ngơ hoặc bí mật tiếp tay với nhóm Taliban ở Afghanistan và mạng lưới khủng bố Haqqani để thực hiện các cuộc tấn công xuyên biên giới nhắm vào các lực lượng do Afghanistan và Hoa Kỳ dẫn đầu. Islamabad bác bỏ những lời tố cáo rằng họ đã chứa chấp các phần tử nổi dậy Afghanistan và đổ lỗi cho các phần tử chủ chiến chống nhà nước là dùng nước láng giềng để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào Pakistan. Đáp lại dòng tweet của ông Trump, Ngoại trưởng Pakistan Khawaja Azif hôm thứ Hai tải lên trang Twitter của ông dòng chữ nói rằng nước ông sẽ cho thế giới biết sự thật, sự khác biệt giữa sự thực và hư cấu. Ủy ban An ninh Quốc gia Pakistan gồm các nhà lãnh đạo dân sự và quân sự hàng đầu sẽ mở cuộc họp khẩn cấp vào thứ Tư ngày 3 tháng 1 để thảo luận về tình hình sau dòng tweet của ông Trump. Trung Quốc hôm thứ Ba ngày 2 tháng 1 đã lên tiếng bênh vực Pakistan, nói rằng cộng đồng thế giới nên thừa nhận những đóng góp xuất sắc của đồng minh kiên cường trong mọi tình huống của họ trong các nỗ lực chống khủng bố. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói Pakistan đã có những nỗ lực và hy sinh rất lớn cho cuộc chiến chống khủng bố. Tổng thống Trump tiết lộ chính sách Nam Á của Mỹ hồi tháng 8 năm ngoái, trong đó tố cáo Pakistan là nơi cung cấp nơi ẩn náu an toàn cho khủng bố. Lúc đó, chính phủ Hoa Kỳ thông báo đóng băng 255 triệu đô la tiền viện trợ cho Pakistan, cho tới khi nào Pakistan ra tay đàn áp các phần tử cực đoan.
Lãnh tụ tối cao Iran hôm 2 tháng 1 tố cáo những kẻ thù của nước ông là đang khuấy động những cuộc biểu tình phản đối chính phủ đã bắt đầu hồi cuối tuần trước. Lên tiếng trên đài truyền hình nhà nước và trong một bài viết đăng trên trang web chính thức của ông, Đại giáo sĩ Ali Khamenei nói, trong mấy ngày gần đây, những kẻ thù của Iran đã sử dụng nhiều công cụ khác nhau, kể cả tiền mặt, vũ khí, chính trị và cả bộ máy tình báo để tạo ra những rắc rối cho nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Ông cho biết sẽ nói chuyện với quốc dân về những sự kiện gần đây vào thời điểm thích hợp. Truyền hình nhà nước Iran hôm 2 tháng 1 cho biết có thêm 9 người chết qua đêm trong các cuộc biểu tình phản đối chính phủ, nâng tổng số người thiệt mạng lên hơn 20 người kể từ khi các cuộc biểu tình để phản đối các điều kiện kinh tế trong nước bắt đầu vào cuối tuần trước. Theo nguồn tin của nhà nước Iran, 6 người đã bị giết chết tại một đồn cảnh sát ở thị trấn Kadadrian trong các vụ đụng độ khởi sự khi những người gây bạo loạn tìm cách lấy cắp súng. Nguồn tin này cho biết một cảnh sát đã bị giết tại thành phố Nazafabad. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong một dòng Twitter hôm 2 tháng 1 viết Cuối cùng, nhân dân Iran đã hành động chống lại chế độ Iran tàn bạo và tham nhũng. Chính quyền của Tổng thống Trump bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Tehran ngăn chặn người Iran tiếp cận với truyền thông xã hội nhằm giảm bớt khí thế của các cuộc biểu tình. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2 tháng 1 nói họ hy vọng có thể tránh được sự can thiệp từ các nước ngoài và bày tỏ quan ngại về số thương vong. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói cần phải tránh bạo lực và những hành động khiêu khích. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mô tả những người biểu tình ở Iran là dũng cảm và anh hùng và chúc họ thành công trong cuộc mưu cầu tự do. Nước Anh kêu gọi Iran hãy tham gia các cuộc tranh luận có ý nghĩa về những vấn đề mà những người biểu tình nêu lên. Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May nói hôm 2 tháng 1, chúng tôi tin rằng phải có một cuộc tranh luận có ý nghĩa về những vấn đề chính đáng và quan trọng mà những người biểu tình đang nêu lên. Chúng tôi trông đợi nhà cầm quyền Iran hãy cho phép cuộc tranh luận đó xảy ra. Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Con trâu đi trước, cái cày theo sau là câu chuyện của nhà nông Việt Nam. Trừ miền Tây Nam Bộ đất sình lầy, con trâu không thể di chuyển trong loại đất này nên nó ít gắn bó với người nông dân nơi đây. Ở những vùng khác, từ Bắc miền Nam ra tận ải Nam Quang phía Bắc Việt Nam, con trâu vẫn là con vật gắn bó thân thiết với nhà nông, mặc dù mức độ cơ giới hóa ngày càng tăng. Dường như với người nông dân, ngoài ý nghĩa là một công cụ sản xuất, con trâu là bầu bạn, là một thành viên trong gia đình, vui buồn, sướng khổ có nhau. Ông Phạm Kỳ, nông dân ở địa bàn Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Là lò mang, là tập thể, hợp tác xã. Cho nên mà có nuôi con trâu, mình tận dụng để mình lò, mình kiếm điểm, công điểm này nọ kia, mình để mình nuôi, mình cho trâu, cho mình kiếm tiền, mình nuôi con cứ ăn đi hạ. Sau qua thời gian hết bộ cấp rồi, để về này kia thì mình nuôi con trâu, mình đi cà cho mình lại tiền. Lại tiền để mình chăm lo gia đình, lo việc này, việc xây dựng gia đình cũng nhờ con trâu.
Ông Trần Bảy, nông dân vùng núi Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Mua con ngé là cỡ 4 năm là mới cà được. Còn mà cà được là tới cái tuổi tùy theo con thọ, có con không thọ. Là vì hắn là đang con mua mặn đẻ và là con nhân yếu sớm. Còn như mấy con cao mà ít đẻ là hắn còn tuổi thọ cũng vừa hơn.
Ông Nguyễn Nam, nông dân sống ở miệt Trung Du Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Nuôi trâu là người ta lấy để có sức kế để làm nông nghiệp thôi. À, chứ còn cái mà nuôi cái lợi thì mới nó sinh sản thì cái gì, mỗi năm mỗi con thì ít có. Một ba năm nó đẻ một con thì có. Mà có người coi như là nó nuôi không nhưng nó không đẻ. À, cái nuôi cái lợi nhuận là không có nhưng mà có cái là người ta họ để họ làm có lấy cái sức kế là phục vụ cho nông nghiệp. Ví dụ như là nhiều đốm nhỏ đốm lớn mà cho nên mình ca động mình có thể đưa đánh làm được.
Bà Lê Thị Hoa, chủ nuôi trâu ở vùng Trung Du Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Trâu mà tiết lạnh thì mình có rơ, mình bỏ trong chuồng á, cho nó ấm. Còn như nước lục thì mình diễn vô trong núi.
Có thể nói rằng từ miền Trung xuôi ra miền Bắc, càng đi ra thì số lượng trâu càng tăng. Bởi ruộng miền Trung eo óc, manh mún, diện tích bình quân đầu người cũng thấp, chỉ bằng khoảng 1/4 so với miền Nam. Với những thửa ruộng nhỏ, dùng trâu cày bừa vừa hiệu quả mà lại ít tốn kém hơn so với máy cày. Nhưng hiện nay, số lượng máy cày mini có thể di chuyển trong ruộng nhỏ ngày càng nhiều, mức độ cơ giới hóa mỗi lúc một thêm cao. Điều này tạo ra một cuộc cạnh tranh giữa trâu và máy cày. Và đương nhiên, trâu cày phải thúc thủ trước máy cày. Ông Phạm Kỳ, nông dân ở địa bàn Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Trước đây á, là mình nuôi trâu là hầu chưa có má mát cày giới. Cho nên mình nuôi trâu để cà này nọ đi kia, mình lùm với nông dân. Bây giờ là coi giới quá rồi, bây giờ má mát, bây giờ còn tiến bộ đi lên. Cho nên bây giờ trâu bò là họ không nuôi nữa. Là vì bây giờ cỏ mới không dạng có nữa, chỉ nuôi bò rồi bây giờ có lợi cho trâu thì họ không nuôi nữa. Từ chỗ đó cho nên trâu cho mình họ bón hết, họ không có nuôi nữa.
Với người nông dân, việc bán đi con trâu vốn bầu bạn lâu năm để người ta giết thịt là một việc đau lòng, chạng đặng đừng. Nhưng hầu hết các diện tích cỏ tự nhiên và diện tích trồng cỏ bị thu hẹp hoặc mất dấu ở khu vực đồng bằng. Việc nuôi trâu hết sức khó khăn. Người nông dân ở các vùng đồng bằng miền Trung đã bán hết trâu cày. Với các tỉnh miền Bắc Việt Nam hoặc vùng Trung Du, việc nuôi trâu vẫn có thể duy trì được nhờ diện tích cỏ trong rừng tự nhiên. Nhưng nhìn chung, số lượng trâu cày tại Việt Nam giảm đáng kể. Người ta chuyển sang nuôi trâu để bán cho các lò giết mổ. Mối gắn kết giữa nhà nông và con trâu gần như phai nhạt hoàn toàn.
Đây là là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com.
Trà My xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Mỹ hàng tuần mỗi buổi tối thứ tư với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas, người có gần chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú và giúp đỡ cộng đồng hỗ trợ pháp lý liên quan đến lĩnh vực di trú, di dân. Xin chào luật sư Khanh ạ.
Khanh xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả đài VOA.
Chương trình ngày hôm nay chủ đề nói về visa F2 có hai dạng A and B. Thường trú nhân thẻ xanh ở Mỹ có thể bảo lãnh thân nhân gia đình của mình. Và xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu xem những người có thẻ xanh có thể bảo lãnh những ai, điều kiện như thế nào, thời gian bao lâu, nộp ở đâu. Xin luật sư Khanh vui lòng cho Trà My biết, nói một cách nôm na, visa F2 dành cho những ai và những điều kiện phải đáp ứng là gì, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì giống như chị nói visa F2 á, thì nó chia ra thành hai loại, một là F2A và hai là F2B. F2A là cho những người thường trú nhân mà muốn bảo lãnh vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi. Thì cái lúc mà mình làm giấy tờ thì mình gửi giấy tờ vào cho sở di trú và họ sẽ cho mình cái dạng là F2A. Còn F2B là cho người thường trú nhân bảo lãnh con cái nào chưa lập gia đình mà đã quá 21 tuổi rồi. Thì một khi mình nộp những cái bộ hồ sơ như vậy vào sở di trú thì họ sẽ cho mình cái category là F2B. Thì cái sự khác biệt giữa A và B là cái ngày mình đợi để mà tới phiên mình lấy phỏng vấn để bên lãnh sự quán để mình qua Mỹ. Nữa là những người con này không có thể nào lập gia đình. Còn nếu mà đã lập gia đình rồi mà mình chưa làm giấy tờ bảo lãnh mà muốn bảo lãnh những người con như vậy thì họ phải một là ly dị hoặc hai là cái cuộc hôn nhân của họ coi như phải xóa bỏ mình mới bảo lãnh họ được. Còn nếu mà mình đang làm giấy ly dị mà mình ví dụ mình đang làm giấy bảo lãnh mà người con này họ lập gia đình thì cái hồ sơ đó sẽ bị bác hoàn toàn.
F2A và F2B khác nhau ở cái thời gian hồ sơ chờ đợi được xét duyệt. Xin luật sư cho biết thời gian của mỗi trường hợp như thế nào?
Dạ thưa chị, là F2A á, bây giờ thì sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 12 năm 2015. Có nghĩa là nếu mà bây giờ mình nộp giấy tờ thì cái thời gian mình đợi từ lúc mình nộp giấy tờ tới lúc mà cái người mình muốn bảo lãnh được gọi đi phỏng vấn á, thì cỡ là 2 năm dưới dạng F2A. Còn dạng F2B thì bây giờ sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 11 năm 2010. Thì ví dụ bây giờ mình làm giấy tờ thì cái thời gian mình đợi cũng cỡ là 7 năm. Tới phiên mình để gọi cái người bảo lãnh đi phỏng vấn ở bên lãnh sự quán. F2B là người thường trú nhân bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi thôi. Còn F2A là coi như là bảo lãnh vợ chồng và con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi.
Ngoài cái chuyện thời gian, còn cái điều kiện tài chính cũng là một cái điều kiện rất quan trọng. Thì cái người mà thẻ xanh ở Mỹ khi họ mở hồ sơ bảo lãnh cho vợ chồng hoặc con cái trên hoặc dưới 21 tuổi thì cái điều kiện tài chính bắt buộc đối với mỗi đầu người như thế nào, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì lúc mà tới gần khi mà mình làm hồ sơ để gọi đi phỏng vấn tới lúc đó mình mới lo về vấn đề tài chính. Thì giống như Khanh nói thì với chị thì lúc mà mình mới bắt đầu mình mở hồ sơ thì mình điền cái đơn I-130 với sở di trú. Mình gửi cái đó bộ hồ sơ đó vào cho sở di trú xong mình ngồi đợi. Mình ngồi đợi tới lúc nào cái ngày priority day của mình nó mới tới phiên của mình để mà đi phỏng vấn á. Thì tới lúc đó mình mới làm cái bộ giống như là cái bộ giấy tờ kế tiếp để gửi lên cho trung tâm thị thực. Cái đó bao gồm cái đơn bảo trợ tài chính. Và cái mức lương cái người đứng ra mà bảo lãnh bên này á thì cũng tùy theo mình bảo lãnh bao nhiêu người và tùy theo mình khai thuế như thế nào ở bên này. Ví dụ bây giờ Khanh chỉ dùng Khanh làm một ví dụ. Ví dụ bây giờ Khanh là độc thân. Khanh làm cỡ 45.000 một năm chẳng hạn. Và bây giờ Khanh muốn bảo lãnh vợ của Khanh và một người con của Khanh bên Việt Nam. Thì tính cái household size của Khanh thì là một mình Khanh thôi. Tại vì Khanh không có cái người nào mà để mà Khanh claim là dependent. Và Khanh sẽ tính hai cái người, người vợ và cái người con của Khanh bên Việt Nam. Khanh muốn bảo lãnh là cái gia đình của Khanh sẽ là cộng là số 3. Nên vì vậy bây giờ sở di trú cái mức lương mà họ cần, mức lương tối thiểu mà họ cần cho cái đơn bảo trợ tài chính cho 3 người á. Là bây giờ hiện tại họ tính là 26.000.
26.000 cho 3 người, như vậy chia ra đầu người mình cứ thể nói du di là khoảng chừng 7-8.000 một người phải không luật sư?
Cái đó cũng tùy chị, tại vì nếu mà tại vì cái này nó đi theo cái Federal Poverty Guideline đó chị, thì mà theo cái Federal Poverty Guideline thì cái mức lương cái bắt đầu hai người thì là 19.000, 20.000, sau đó cứ cắt nhau 5.000, mỗi người 5.000 cho nhóm cắt ăn. Thì nếu như vậy, bây giờ nếu mà Khanh muốn bảo lãnh cho 4 người đi chẳng hạn, thì mình sẽ cứ mỗi người mình cộng thêm 5.000 nữa vào. Và cái này á, là chỉ nói là nếu mà cái người bảo lãnh mà họ có đi làm, ví dụ mà họ có đi làm mà cái mức lương họ không đủ, thì bây giờ ví dụ Khanh nói cái trường hợp của Khanh đi, thay vì Khanh làm là 45.000, bây giờ Khanh chỉ làm 20.000 thôi, Khanh chỉ khai là 20.000, và cái mức lương mà Khanh cần là 26.000. Thì trong cái trường hợp này mình có thể thế chấp tài sản hoặc là tiền bạc của mình vào để mà cho giống như lắp lại cái sự thiếu thoát đó. Cái bài toán là coi như mình lấy cái 26.000 mình trừ 20.000 có nghĩa là 6.000. 6.000 đó mình nhân 5, nhân con số là 5 là 30.000. Rồi nếu mà mình có thể thế chấp có nghĩa là mình nói mình có tài sản, có nghĩa là nhà cửa, mà nhà cửa mình trả cái số tiền vốn trong đó là đã hơn 30.000 hay 35.000 hay đó, thì mình có thể dùng ở đó để mình thế chấp vào mà mình không cần phải nhờ một cái người đứng ra làm bảo trợ tài chính chung với mình. Và mình có thể coi như là thế chấp bằng của cải trong nhà cửa là một, tiền mặt của mình trong tài khoản ngân hàng là hai, và cái thứ ba là những cái investment account với những cái số tiền mình đầu tư vào trong tài giống như chứng khoán chẳng hạn. Mình có thể dùng ba cái đó để mình thế chấp, và nếu mà làm sao mình làm đủ cái con số đó thì mình không có cần cái người đứng ra để mà làm cái bộ bảo trợ tài chính cho mình.
Nếu không đủ thì mình nhờ một người đứng ra gọi là đồng bảo trợ với mình, phải không thưa luật sư? Và cái điều kiện đối với cái người gọi là co-sign, đồng bảo trợ đó như thế nào ạ?
Cái điều kiện với cái người co-sign đó là một là họ phải có, một là người họ là quốc tịch Mỹ hoặc là thường trú nhân, hoặc hai là họ có một cái visa để mà đi làm bên này, mà cái visa đi lâu làm lâu dài giống như Khanh nói là với chị là cái loại L1 hoặc là H1B chẳng hạn. Và sau đó nữa là cái mức lương của họ phải ít nhất là đầy thừa cái hơn cái số tiền mà sở di trú họ cần. Nếu mà cái số mà mình sở di trú họ cần 26.000 mà cái lương của người này 20.000 thì họ vẫn có thể thế chấp tài sản của họ vào được nữa nếu mà cần thiết. Còn thông thường lúc mà Khanh làm hồ sơ mà thân chủ họ cần cái người đứng ra để mà co-sign á, thì Khanh lúc nào Khanh cũng phải coi là cái người co-sign này Khanh cũng không có thích thế chấp tài sản vào. Khanh muốn là cái người co-sign này họ vẫn có đầy đủ cái số tiền trong cái lúc mà họ khai thuế để mà làm giấy bảo trợ tài chính. Chứ không á, thì có nhiều lúc sở di trú họ cứ đòi qua đòi lại để chứng minh này chứng minh nọ, có nghĩa nó kéo dài cái hồ sơ của mình.
Với sở xã hội Mỹ, với chính phủ Mỹ là mình phải ràng buộc điều kiện làm chịu trách nhiệm bao nhiêu năm bảo bọc tài chính cho những người mà mình bảo lãnh, mỗi người bao nhiêu năm, và trong suốt cái thời gian đó thì người đó sẽ không phải là lệ thuộc vào xã hội Mỹ đó. Thì xin luật sư cho biết là cái người bảo trợ chính và người đồng bảo trợ chịu trách nhiệm như thế nào trong thời gian bao lâu?
Dạ thưa chị, câu hỏi này của chị rất là hay. Thông thường lúc mà mình làm cái đơn bảo trợ tài chính thì cái đơn bảo trợ tài chính lúc mà mình đọc cái nội dung nó nói là mình sẽ có trách nhiệm một trong hai trường hợp nhé. Một là cái nào tới trước, một là 10 năm từ cái ngày là cái người đó đặt chân qua nước Mỹ, hoặc hai là cái ngày cái người mình làm cái bảo trợ tài chính họ qua đây và họ nhập tịch, họ thành công để mà làm cái giấy nhập tịch và trở thành công dân Mỹ. Thì cái nào tới trước thì tới lúc đó cái trách nhiệm của mình mới hết. Thông thường những người thường trú nhân họ qua đây sau khi họ có thẻ xanh trong vòng 5 năm, Khanh nói chỉ thông thường đó, họ có thẻ xanh trong vòng 5 năm thì họ có thể làm cái đơn để nhập tịch. Và sau khi họ nhập tịch có nghĩa là cái trách nhiệm của cái người đứng ra làm bảo trợ tài chính coi như là không còn nữa. Và nếu mà cái người mình bảo trợ qua đây đó mà họ cưới một cái người có quốc tịch Mỹ thì họ có thể xin nhập tịch trong vòng 3 năm thay vì 5 năm. Thì tới lúc đó thì cái trách nhiệm của mình nó sẽ coi như là nó sẽ cắt đứt nhanh hơn thay vì 5 năm hoặc 10 năm. Thì đó là cái thời gian mà mình phải có trách nhiệm. Và cái thứ hai, thông thường trong những cái đơn bảo trợ tài chính này thì đúng là mình không có thể nào cho những cái người mình điền cái đơn này họ qua đây để mà coi như họ làm một cái public charge, có nghĩa là họ dùng những cái tệ nạn xã hội đó. Thì nếu mà mình để cho họ như vậy á, thì chính những người này họ có thể kiện mình. Và họ kiện, thông thường Khanh thấy những cái bộ hồ sơ như vậy, trong những cái bộ hồ sơ hôn nhân á, thì chồng bảo lãnh vợ qua và chồng không có cho vợ đi làm, vợ ở nhà, xong hai người ly dị, xong vợ mới đưa cái đơn bảo trợ tài chính này ra trước quan tòa, nói là thưa quan tòa, ông chồng tôi ông bảo lãnh qua tôi qua mà ông không cho tôi đi làm, và bây giờ hai người chúng tôi ly dị và tôi không có tiền, nên bây giờ bắt buộc là ông phải trả cái mức cái số tối thiểu cho tôi là ít nhất là 15.000. Theo cái Federal Public Guideline đó thì mình phải trả cho họ đúng 125% của cái Federal Public Guideline. Thì theo cái tổng số của 2017 thì hiện tại con số đó có là 15.000 một năm. Thì có vài trường hợp đó có xảy ra mà khi người vợ họ kiện người chồng lúc mà họ ra tòa ly dị, họ nói là họ không có thể đi làm được bởi vì lúc mà từ họ lúc họ qua trước giờ chồng bắt họ ở nhà. Nên có nhiều quan tòa gia đình họ áp dụng cái đơn bảo trợ tài chính đó, họ nói đây là một cái hợp đồng. Cho dù quý vị ký đây là một cái hợp đồng mà quý vị nói với sở di trú là quý vị sẽ không có để cho cái người này lăn vào trong cái tình trạng coi như bị là tệ nạn của xã hội đó.
Gánh nặng xã hội, dạ. Vâng, nhưng mà thưa luật sư, đó, luật sư vừa nói cái ví dụ đó là chính cái người đó trong trường hợp mà họ bị cái vấn đề gì đó rồi họ kiện ngược lại cái người bảo trợ mình. Nhưng mà cũng có thể cũng những cái trường hợp khác, tức là hai người không kiện nhau nhưng mà ngoài xã hội, tức là sở xã hội hay là những cái nơi nào mà cái người được bảo lãnh sang đây họ đi kiếm cái sự giúp đỡ về tài chính đó, thì họ có thể khiến cho cái người bảo lãnh họ bị kiện tụng hay không từ phía xã hội?
Dạ thưa chị, thông thường thì đáng lẽ cái chuyện đó có thể xảy ra. Giống như ví dụ cái người đó họ qua đây mà họ đi xin food stamp hoặc là họ đi xin mấy cái Medicaid đi chẳng hạn,
dạ,
cho khám sức khỏe, cấp về sức khỏe đó.
Uống.
Thì thông thường trên cái cái luật pháp thì mình coi như là gánh nặng của xã hội rồi. Thì đó, nhưng mà cái này nó đòi hỏi là những cái chính quyền mà những cái chương trình đó họ phải đi kiện ngược lại cái người mà họ làm cái đơn bảo trợ tài chính. Khanh trước giờ Khanh chưa có thấy những cái trường hợp đó xảy ra. Khanh chưa tôi thấy có nghĩa là không có nghĩa là nó chưa có xảy ra.
Yeah.
Nhưng mà Khanh có nghe lại thấy là cũng là có nhưng mà rất là hiếm. Thay vì giống như cái trường hợp mà Khanh nói hai vợ chồng ly dị mà người vợ họ muốn áp dụng cái đơn bảo trợ tài chính đó, thì cái đó nó xảy ra nhiều hơn là cái trường hợp mà cái chương trình cho bảo trợ về vấn đề sức khám sức khỏe chẳng hạn mà họ đi kiện ngược lại cái người mà làm cái đơn bảo trợ tài chính. Cái đó thì nó hiếm hơn.
Vâng, tại vì ngay cái lúc mà anh làm đơn bảo lãnh đó là anh đã cam kết là có trách nhiệm bảo trợ cho người này về mặt tài chính trong suốt 10 năm. Thì 10 năm đó cái người được bảo lãnh đó họ không phải là một gánh nặng của xã hội Mỹ, mà nhất là trong cái thời chính quyền của Tổng thống Trump thì mọi chuyện nó siết chặt hơn. Ông Trump phản đối cái chuyện là những di dân tới đây làm gánh nặng của nước Mỹ, thì cái điều kiện này là một trong những cái quy định mà những người bảo lãnh và những người được bảo lãnh cần phải ghi nhớ, vì chưa có trường hợp xảy ra bị kiện không có nghĩa là nó không xảy ra. Có thể là người ta chưa bị phát hiện, nhưng mà nếu cái người được bảo lãnh qua đây mà đi xin trợ cấp xã hội đó cũng có thể là một nguy cơ khiến cho người đã mở hồ sơ bảo lãnh gặp rắc rối.
Dạ đúng chị, rất đúng ạ.
Dạ. Thưa luật sư, hiện bây giờ xin tạm ngưng cái chủ đề F2 để mình trả lời những câu hỏi để tránh cho quý vị khán thính giả chờ lâu những cái thắc mắc mà sốt ruột nhé. Mình đang nói về thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng con cái, nhưng mà Trà My tạm ngưng trong đôi phút để trả lời những câu hỏi của các bạn và mình sẽ trở lại với thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng con cái tiếp nha. Vâng, câu hỏi đầu tiên, khi nào có live cho dạng bảo lãnh F4? Dạ thưa, F4 đã thực hiện rồi. Xin mời quý vị và các bạn coi lại những chương trình trước vào Facebook của Đài VOA đó, kiếm lại những video cũ hoặc là trên trang chính của Đài VOA ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi có cái phần hỏi đáp di trú trực tiếp đã lưu lại và quý vị cứ lần vào những cái chương trình cũ đó thì sẽ có F4. Vâng, Mỹ Linh hỏi, một người đi du lịch sang Mỹ muốn xin chuyển diện từ du lịch sang du học trong thời điểm này được không? Xin cảm ơn luật sư.
Dạ thưa chị, câu trả lời của chị thì được. Khanh cũng đã làm những cái hồ sơ như vậy rồi, nhưng mà bây giờ thì mình phải tính trước, coi như đây là một cái ván cờ chẳng hạn, lúc nào Khanh cũng thích dùng cái ván cờ này. Thì nói chung là nếu mà chị đi du lịch qua nước Mỹ, chị phải đợi ít nhất là 90 ngày. Ít nhất là 90 ngày sau khi chị qua đây, rồi tới lúc đó chị mới bắt đầu chị làm giấy tờ để mà coi như là chuyển dạng từ B1 qua F1. Thì trong cái 90 ngày đầu tiên, chị có thể đi nói chuyện với trường, cái người designated school official đó. Thì coi như mình chị có thể nói chuyện với họ, nhưng mà đừng có gì trên giấy tờ hết đó. Những giấy tờ chính thức, những gì mà chị sẽ ký với trường sẽ là xảy ra sau khi 90 ngày. Thì sau khi 90 ngày đó, chị có thể có cái trường họ cho chị cái I-20 và làm cái đơn bảo trợ tài chính. Tới lúc đó, chị có thể trả cái số tiền service và xong chị làm cái đơn để mà chuyển dạng từ B1 qua F. Và sau đó nữa thì thông thường cái visa của chị sẽ không phải cái visa mà cái thời gian mà chị ở đây nó sẽ hết hạn, bởi vì cái B1 chỉ có thể 6 tháng thôi. Thì sở di trú họ đòi hỏi là khi mà cái thời gian của chị ở đây gần hết hạn rồi đó, chị phải xin gia hạn lại thêm một lần nữa. Trước đây á, bắt đầu từ hồi trước tới cỡ năm đầu tháng 9 đây nè, thì sở di trú họ nói là họ không có cần mình xin gia hạn cái B1, B2. Nhưng mà bây giờ sở di trú họ bắt buộc là mình phải gia hạn cái B1, B2 trong lúc mình làm cái đơn chuyển dạng từ B qua F. Tại vì cái thời gian mà sở di trú họ dùng để họ duyệt cái đơn chuyển dạng từ B qua F đó, thông thường từ 6 tới 9 tháng, có nhiều lúc họ kéo dài tới nguyên cả năm lận. Thì nếu mà chị muốn làm như vậy, chị muốn thuê một người luật sư đó, thì cái người luật sư họ phải biết như vậy nhé. Còn nếu mà họ không có xin cho chị xin gia hạn đó, thì cái hồ sơ của chị họ sẽ có vấn đề và sở di trú coi như sẽ bác đi cái hồ sơ chuyển dạng của chị.
Cháu của tôi đi phỏng vấn du học rất 2 lần, bây giờ có nên làm thủ tục phỏng vấn nữa không ạ?
Dạ thưa chú, là chú phải coi lại cái quá trình và cái lý do tại sao sở di trú họ lãnh sự quán họ lại coi như là bác đi cái đơn xin visa đi du học. Có thể cháu nghĩ là có nhiều lúc là tại vì cái người cháu của chú không có đầy đủ bằng chứng để mình chứng minh là sau khi học sẽ quay về lại Việt Nam để ở đó. Thì nếu mà mình có thêm những gì giống như là cháu có đứng tên sổ đỏ hoặc là có bố mẹ, có anh chị em hay gì đó thì có thể cái cơ hội nó sẽ cao hơn. Còn nếu mà mình cứ lấy cái bộ hồ sơ đã bị bác rồi mà mình lập y lại như vậy để mình nộp với lãnh sự quán để xin cái visa lại nữa thì cái cơ hội họ bác lại cũng rất là cao, bởi vì mình phải thay đổi cái gì đó trong cái bộ hồ sơ cũ để mà chứng minh thêm. Chứ mình đừng có giữ nguyên cái bộ hồ sơ để mình nộp lại để rồi xong mình sẽ bị bác tiếp.
Coi cái lý do vì sao mà mình chưa thuyết phục được họ thì mình bổ túc ngay cái lý do đó. Vâng, câu hỏi của Nguyễn Văn Tuấn. Con tôi có thẻ xanh, vậy khi nào bảo lãnh vợ của con tôi qua được? Hồ sơ đã nộp tháng 9 2017.
Dạ thưa chú, thì nếu mà hồ sơ đã nộp tháng 9 2017 thì bây giờ cái sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 12 năm 2015. Thì có nghĩa con của chú sẽ đợi, cái người vợ của con chú đợi ít nhất là 1 năm 9 tháng nữa mới tới phiên để mà xin cái visa để mà qua Mỹ ạ.
Dạ. Đạt Trần có thông tin là visa L1 bị đình chỉ, có đúng không luật sư?
Dạ thưa anh, không phải ạ. Visa L1 vẫn tiến hành như thông thường.
Dạ, Anna Lê, mẹ em có thẻ xanh bảo lãnh em diễn F2B bao nhiêu năm hả anh?
Dạ, thưa chị, bây giờ sở di trú họ mới duyệt cái diện F2B tới ngày 22 tháng 11 năm 2010. Thì bây giờ chị phải coi lại cái hóa đơn của sở di trú họ gửi cho mẹ chị lúc mà bác mới gửi cái hồ sơ vào á, nó sẽ có cái ngày priority date. Cái ngày priority date là cái ngày mà sở di trú họ nhận được cái hồ sơ bảo lãnh này. Mình so cái ngày priority date đó với cái ngày 22 tháng 11 2010 và mình sẽ biết cái thời gian mình đợi sẽ còn là bao lâu.
Dạ, Diễm Trần nộp hồ sơ bảo lãnh mẹ hồi tháng 6 năm nay. Khi nào giấy tờ mới được chấp thuận thưa luật sư?
Dạ thưa chị, nếu mà chị nộp giấy tờ mà chị bảo lãnh cho mẹ của chị có nghĩa là chị người có quốc tịch đúng không? Nếu mà chị là người có quốc tịch thì tháng 6 năm nay thì đáng lẽ cái đơn I-130 sẽ được chấp thuận trong vòng cái thời gian rất là ngắn. Và nếu mà chị làm giấy tờ hoàn tất hết thì mẹ của chị có thể qua đây trong vòng em nghĩ là cỡ tháng 7, tháng 8 năm tới nếu mà mọi việc tiến hành rất là đúng.
Dạ, Giang Gia Phú, thưa luật sư, dì của bạn có ý định bảo lãnh gia đình bạn nhưng mà nghe nói là chính sách bảo lãnh thay đổi, vậy hồ sơ còn được tiếp tục không?
Dạ, thưa bạn, cái câu này không trả lời không được tại vì bây giờ luật vẫn là họ chưa có thay đổi về gì về luật pháp bảo lãnh. Nếu mà bạn muốn làm giấy tờ bảo lãnh hoặc là gia đình muốn làm giấy tờ bảo lãnh thì vẫn cứ làm, tại vì chưa có gì để mà ngăn cản mình để làm những cái giấy tờ bảo lãnh cho những cái bộ hồ sơ này hết cả.
Dạ, câu hỏi kế tiếp, bà nội em có thẻ xanh rồi bao nhiêu năm nữa mới bảo lãnh em được thưa luật sư?
Dạ thưa bạn,
bà nội bảo lãnh cháu được không?
Ông bà nội không có thể nào bảo lãnh cháu được tất cả. Vâng. không thể nào. Cho dù ông bà nội trở thành có người có quốc tịch nữa cũng không có thể bảo lãnh cháu được.
Dạ. Giang Gia Phú hồi nãy mới hỏi về dì bảo lãnh gia đình đó, thì bạn nói là năm nay bao nhiêu năm nữa gia đình em có thể qua Mỹ và gia đình em đã quá 21 tuổi hết rồi.
Dạ thưa bạn, một lần nữa Khanh không có biết ngày priority day của bạn, em bây giờ Khanh không có biết cách trả lời như thế nào. Và nếu mà quá 21 tuổi thì cũng tùy. Tùy theo cái bài toán mà Khanh có nói với chị Trà My cách đây cũng mấy chương trình rồi đó, thì mình lấy cái ngày mà sở di trú họ chấp thuận là cái hồ sơ I-130, xong mình phải đợi tới lúc nào cái hồ sơ này được tới cái lúc mà mình đi phỏng vấn á, để mà mình xin cái visa á, thì mình lấy cái tuổi của những người ngay lúc đó, mình lấy cái ngày mà sở di trú chấp thuận mình trừ cái ngày mà mình gửi vào cho sở di trú là xong. Ví dụ là cái ngày, ví dụ sở di trú dùng 4 năm để mà chấp thuận cái hồ sơ, rồi tới lúc mà tới phiên mình đi á, thì những người này, những cái người mà được bảo lãnh coi như họ là 24 tuổi rồi đó. Mình lấy cái 24 tuổi mình trừ 4 năm đó, rồi họ dưới 21 tuổi thì họ có thể đi. Nhưng mà bây giờ cái bài toán này Khanh không có biết áp dụng như thế nào cho gia đình của chị, bởi vì Khanh không có biết ngày priority day của hồ sơ là như thế nào. Khanh cần cái ngày về cái vấn đề cái ngày chấp thuận của sở di trú với cái hồ sơ này nữa.
Nguyễn Đức Thành, có rủi ro nào mà trường hợp F2B mẹ có thể sanh bảo lãnh con trên 21 tuổi bị bác không?
Dạ thưa anh, có chứ. Trong những cái trường hợp này là một là có ví dụ có người mẹ này không phải là mẹ ruột của cái người con họ muốn bảo lãnh là một. Hoặc hai, cái người con này trong cái thời gian bảo lãnh họ lập gia đình. Hoặc ba, người con này họ phạm tội giống như những cái tội hình sự chẳng hạn. Tới lúc mà đi phỏng vấn thì sở di trú họ biết nên họ có thể bác những cái hồ sơ này. Vâng. Có nhiều trường hợp cái hồ sơ như có thể bị bác.
Kitty Hồ cho em hỏi, hồ sơ F2B thường trú nhân bảo lãnh chồng. Nếu người được bảo lãnh ở Việt Nam đủ 2 năm kể từ ngày hồ sơ được chấp thuận, thì lúc mình qua Mỹ sẽ được thẻ xanh 10 năm luôn không? Còn nếu dưới 2 năm thì mình sẽ được thẻ xanh 2 năm, có đúng không ạ?
Câu hỏi của chị rất là hay. Thông thường á, thì những người thường trú nhân mà muốn bảo lãnh vợ chồng của họ thì cái thời gian họ đợi ít nhất cũng là 2 năm. Thì chị nói rất là đúng. Sở di trú họ tính cái bài toán như vậy. Họ nói nếu mà mình làm giấy tờ bảo lãnh cho người vợ hoặc chồng của mình á, ngay cái ngày mà mình có cái thẻ xanh của mình nhá, cái ngày mà mình đã đặt chân vào nước Mỹ hoặc là cái ngày sở di trú họ cấp cho mình cái thẻ xanh á, nếu mà cái tuổi của cái của cuộc hôn nhân của mình đã là 2 năm hoặc là hơn 2 năm rồi, thì tới lúc đó sở di trú họ phải cho mình cái thẻ xanh vĩnh viễn, có nghĩa là cái thẻ xanh 10 năm. Hoặc là cái thứ hai, nếu mà cái ngày mình có thẻ xanh á, mà cái tuổi của cái cuộc hôn nhân của mình chưa đủ 2 năm, thì yes, tới lúc đó họ sẽ cho cái thẻ xanh của mình chỉ có hạn 2 năm thôi. Và sau đó mình phải xin cái đơn I-751 để remove cái condition để mình có cái thẻ xanh vĩnh viễn.
Vâng, Giảng Trần diện EB3 còn nhận đơn không luật sư?
Dạ thưa chị, EB3 họ lúc nào họ vẫn còn nhận đơn hết ạ. Họ dạ. Không có, em chưa có biết là họ cắt đi ạ.
Dạ, Thái Nguyễn, con gái có thẻ xanh 10 năm có thể bảo lãnh ba mẹ định cư hay là phải có quốc tịch mới bảo lãnh được ba mẹ?
Dạ thưa anh, người thường trú nhân họ không có thể nào bảo lãnh bố mẹ được cả. Phải đợi cái người con của anh nhập tịch rồi xong mới làm bảo giấy tờ bảo lãnh cho anh chị.
Vâng. Trần Hoàng Yến, nếu có thẻ xanh rồi khi nào bảo lãnh chồng qua được?
Dạ thưa chị, một khi chị có thẻ xanh chị có thể quay ngược lại làm giấy tờ bảo lãnh cho chồng của chị liền. Nhưng mà cái này chị phải coi lại, tại vì nếu tùy theo chị có thẻ xanh như thế nào, và cái này nó cũng hơi, tại em không biết chị có thẻ xanh như thế nào, mà ví dụ cái này nói chung nếu mà chị muốn hay, em có thể trả lời cho chị rõ hơn. Nhưng mà nếu trừ hết đi mọi cái sự việc ngoài nhá, thì một khi chị có thẻ xanh chị có thể quay ngược lại chị bảo lãnh chồng chị liền, chị không cần phải đợi.
Nguyên Khoa, bố mẹ em đã có thẻ xanh làm hồ sơ tháng 10 năm ngoái, hiện em đã 21, trên 21 tuổi, diện F2B đúng không và bao nhiêu năm thì được tới lượt em?
Dạ thưa anh đúng ạ. Thì nếu mà cái hồ sơ của ba má của anh gửi cho hồ sơ di trú là năm ngoái và bây giờ anh đã 21 tuổi thì anh sẽ chuyển qua cái dạng F2B. Và nói chung là nếu mà làm năm ngoái 2016 thì bây giờ sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 11 năm 2010, thì coi như là anh sẽ đợi cỡ 6 năm nữa, 6 năm tùy.
Làm thế nào để theo dõi được cái tiến trình mình tới đâu đó, thưa luật sư?
Dạ, trước hết đó là anh có thể lên anh Google chẳng hạn, anh điền cái chữ Visa Bulletin, V-I-S-A, Bulletin là giống như cái bảng đó, B-U-L-L-E-T-I-N. Và xong anh cứ mỗi tháng cái ngày này nó sẽ nhích lên hoặc nó đi ngược lại, thì anh coi cái ngày đó lúc nào nó trùng với cái ngày mà ba má anh làm cái hồ sơ cho anh đó, thì tới lúc đó là mình mới biết là mình có thể tiến tới trung tâm thị thực để làm cái bước kế tiếp để mà qua đây.
Tiến Thủy, hồ sơ F3 tới năm tháng nào rồi thưa luật sư?
Dạ thưa chị, hồ sơ F3 bây giờ mới duyệt tới ngày 8 tháng 9 năm 2005 ạ.
Dạ, Diễm Trần, câu hỏi lúc nãy EB3, luật sư có làm hồ sơ cho diện hợp tác lao động EB3 không? Thời gian visa chờ đợi bao lâu?
Dạ thưa chị, văn phòng thì không có làm, nhưng mà nếu mà chị muốn em có thể nếu đưa chị giới thiệu cho chị với một cái người luật sư khác còn làm. EB3 nếu mà mình làm được thì cái thời gian đợi cũng không có lâu lắm đâu. Theo em biết là bây giờ nó là current, có nghĩa là mình có một khi cái labor certification của mình nó được chấp thuận và mình làm cái đơn I-140 á, một khi cái I-140 nó được chấp thuận mình xin thẻ xanh đi luôn ạ.
Dạ,
không có cần phải đợi đâu.
Dạ, cho em hỏi, em có thể bảo lãnh vợ em qua với thẻ xanh đó, thì bao lâu vợ em có thể thi quốc tịch?
Dạ, thưa anh, nếu mà anh bảo lãnh vợ của anh qua và anh vợ anh có thẻ xanh đó, thì vợ anh phải ít nhất đợi ít nhất là 5 năm từ cái ngày vợ anh có thẻ xanh mới nhập tịch, mới xin nhập tịch được ạ.
Dạ, à, Vi Trương, ba mẹ em được dì bảo lãnh diện F4 năm 2006. Hiện nay em đang ở Mỹ và có quốc tịch, muốn nộp hồ sơ bảo lãnh ba mẹ. Thì có ảnh hưởng tới cái hồ sơ F4 đã mở không?
Dạ, thưa bạn, thưa chị, nếu mà chị có quốc tịch thì chị làm cái bộ giấy tờ này thì ba má chị sẽ qua đây trong vòng 1 năm. Thì cái dạng F4 mà người cô của chị đã làm giấy tờ cho ba má của chị thì làm 2006. Có nghĩa bây giờ nếu mà mình đợi cái hồ sơ đó đó thì phải đợi ít nhất là 2 năm nữa ông bà mới được qua. Mà bây giờ chị có quốc tịch mà chị muốn ông bà qua sớm thì chị làm cái bộ hồ sơ mới cho ông bà thì ông bà trong vòng 1 năm sẽ qua thôi. Thay vì đợi 2 năm thì mình cắt đứt cái thời gian đó nhanh thôi.
Dạ, thưa hồi nãy có một cái câu hỏi tương tự với Trung Quang Nguyễn nha, tức là muốn đi du lịch Mỹ mà bị từ chối một lần thì làm sao? Thì bạn coi lại cái lúc bạn phỏng vấn á, những cái yếu tố nào khiến cho người ta không tin tưởng mình có cái sự ràng buộc phải quay về thì bạn bổ túc ngay cái yếu tố mà mình còn thiếu sót đó. Đoàn Châu, diện F2B, ba mẹ thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, có thể nhờ luật sư và đi trước thời gian 7 năm trở lại không? Thí dụ nhờ luật sư làm sao mà được, chỉ được 3-4 năm thôi, được không ạ?
Dạ thưa bạn, không có cách nào làm như vậy, bởi vì sở di trú là họ đưa ra những cái ngày này, mình không có thể nào cắt cái ngắn cái ngày này được, mình phải theo, tại vì có nhiều người cũng trong tình trạng giống như bạn, họ phải đợi tới phiên của họ mới đi.
Dạ,
cái này mình không có thể cắt ngắn được. Nếu mà người luật sư nào họ nói họ cắt ngắn được thì cái đó chị phải để ý nhé.
Dạ, thời gian không còn nhiều mà Trà My cũng muốn tranh thủ trả lời hết, cho nên mình cũng chạy tốc độ một chút nha. Sai
dạ.
Bến hỏi gia đình đi F3, vợ không muốn đi và ly dị để chồng con đi diện F4, F1 được không luật sư?
Dạ được, nhưng mà cái nếu mà gia đình F3 mà bây giờ chị muốn chuyển qua F1 cũng được, nhưng mà phải ly dị, và trong cái ly dị đó, trong cái giấy ly dị bên Việt Nam đó thì phải cho cái người chồng hoặc là cái người sẽ đi qua Mỹ độc quyền để đưa con cái ra khỏi nước ngoài. Tới lúc đó thì cái hồ sơ những người con họ có thể đi. Còn nếu mà trong cái bộ hồ sơ ly dị mà không có cái nội dung đó, tới lúc mà mình đi phỏng vấn đó thì sở di trú lãnh sự quán họ sẽ có vấn đề với những cái đứa con này.
Dạ, phải có cái giấy ủy quyền đó. Vâng.
Dạ.
Phúc Vinh hỏi, hồ sơ diễn HO làm từ 2001 tới nay gia đình vẫn chưa được phỏng vấn.
HO thông thường đã bị cắt đứt hết rồi anh ạ. À. Không có còn để mà HO nữa rồi.
Dạ, Huyền Ngọc Đỗ cho mình hỏi thăm, mình có một người cháu gái có việc kiều Mỹ về Việt Nam cưới, đã có hôn thú. Trong thời gian chờ phỏng vấn thì người chồng bên này chết. Vậy thì bây giờ bố mẹ chồng đứng ra tiếp tục bảo lãnh con dâu được không?
Dạ thưa chị, cái này phải quay ngược lại là nếu mà hai người đã cưới nhau rồi, thì nếu mà hai người đã cưới nhau rồi đó nha, có nghĩa là có cái hôn thú rồi đó, mà chồng chị mất á, thì trong vòng 2 năm chị có thể tự khai cái đơn I-360 và để mà chị xin đi qua Mỹ. Chị không cần người bố mẹ chồng để đứng ra bảo lãnh, tại vì trong giấy tờ không có thể nào bố mẹ chồng đứng ra bảo lãnh cho chị được hết á. Thì nhưng mà nó có cái petition, nó gọi là World Wars Petition, có nghĩa là những người quá phụ họ đã có lấy chồng mà họ có giấy tờ rồi, nói chung là họ đã có cái hôn thú mà chồng của họ cũng đã coi như là chồng hoặc vợ cũng chẳng hạn, họ đã làm cái giấy tờ bảo lãnh rồi nhưng mà bởi vì lý do nào đó họ mất, thì tới lúc đó mình lại điền cái đơn khác. Thay vì cái I-130, mình điền cái đơn I-360 để coi như là mình xin chuyển cái status từ coi như là vợ chồng bảo lãnh lẫn nhau qua cái diện quá phụ. Cái đó là nó khác, nhưng mà chị phải làm trong vòng 2 năm từ cái ngày chồng chị mất.
Dạ. Câu hỏi cuối, Đoàn Châu hỏi là trong cái diện mà ba mẹ bảo lãnh con đó, thì trong lúc mà bảo lãnh từ thẻ xanh mà ba mẹ có quốc tịch thì sao ạ?
Dạ thưa bạn, nếu mà ví dụ trong cái lúc mà bảo lãnh bạn mà ba má và hai bác có nhập tịch đó, thì trước hết mình phải coi mình phải coi cái ngày priority date. Tại vì bây giờ vậy, cái bài toán anh làm như ví dụ thôi nhé. Ví dụ bây giờ bạn đó là quá 21 tuổi mà ông bà lại có thể là thường trú nhân, thì cái ngày đợi á cho những người thường trú nhân bảo lãnh cho con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi là bây giờ sở di trú họ duyệt tới ngày 22 tháng 11 năm 2010. Rồi cái thứ hai, ví dụ trong thời gian kế tiếp ông bà có đầy đủ thời gian để mình nhập tịch, thì và bạn vẫn chưa có lập gia đình thì một khi ông bà nhập tịch thì cái ngày cái status của bạn sẽ chuyển từ F2B qua F1, thì cái thời gian của sở di trú họ duyệt cái F1 đó là ngày 1 tháng 2 năm 2011, có nghĩa là nó nhanh hơn cái F2B vài tháng. Thì tới lúc đó Thông thường thì mình thấy cái hồ sơ nhanh thì mình sẽ xin với sở di trú để nâng cấp cái hồ sơ mình lên từ F2B qua F1. Nhưng mà có vài trường hợp mà lúc mà mình ở F2B ấy, nó sẽ nhanh hơn cái F1. Nhưng mà đó là so với những người ở bên Philippines hoặc là bên India hay gì đó. Nhưng mà người Việt Nam của mình thì cái F1 thông thường nó nhanh hơn F2. Nên vì vậy tới lúc đó mình cứ chuyển thẳng. Khanh chỉ nói trong cái trường hợp mà nếu mà cái thời gian mình đợi F1 nó lâu hơn thay vì F2B, mình có thể xin sở di trú giữ cái tình trạng của mình lại ở F2B thay vì mình chuyển thẳng qua F1.
Trà My xin phép ngưng chương trình ở đây và xin hẹn quý vị và các bạn, những người tới sau, những câu hỏi tới sau chưa được trả lời đó, xin vui lòng quay lại với chúng tôi vào tối thứ tư tuần tới với luật sư Khanh Phạm, 10 giờ tối thứ tư tuần tới. Mỗi tuần chúng tôi đều có chương trình như thế này. Quý vị và các bạn chưa được trả lời lúc này sẽ được trả lời trong chương trình kế tiếp. Một lần nữa ở đây có một số những câu hỏi giống nhau là muốn liên lạc với luật sư, là xin luật sư cho biết cái cách liên lạc như thế nào.
Dạ thưa quý vị, cái số điện thoại của văn phòng là 281-530-6888. Còn nếu quý vị muốn email cho Khanh đó, thì địa chỉ của email của Khanh là tên Khanh là khanh.phạm@bpsos.org. BPSOS là chữ B giống như bò, P giống như phở, chữ S giống như chữ sò, chữ O, chữ S. .org.
Văn phòng BPSOS. BPSOS là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ cho cộng đồng Việt Nam ở Mỹ. Trong các cái danh mục mà họ hỗ trợ đó thì trong đó có hỗ trợ pháp lý. Xin chân thành cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều.
Khanh xin cảm ơn chị Trà My và quý vị khán thính giả của Đài VOA.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cách đây 9 năm, luật sư Sergei Magnitsky cũng là một kế toán viên chuyên về thuế, phát hiện một vụ gian lận thuế lên tới 5,4 tỷ rúp, tức 230 triệu đô la, trong khi kiểm toán quỹ Hermitage có trụ sở đặt tại Nga. Ông phát hiện một số giới chức Bộ Nội vụ Nga có dính líu trong vụ gian lận này. Vì đã vạch trần vụ việc, ông Magnitsky bị nhà cầm quyền tống giam và phải chịu nhiều áp lực về thể chất cũng như tâm lý trong thời gian bị giam. Ngày 16 tháng 11 năm 2009, ông qua đời trong một trung tâm tạm giam ở Moscow. Lúc đầu, các giới chức Nga nói ông Magnitsky chết vì các điều kiện chật chội trong nhà tù và không được chăm sóc sức khỏe đúng mức. Nhưng sau đó họ thay đổi câu chuyện đó. Nhiều cuộc điều tra được tiến hành nhưng tất cả những người có liên quan đều được tha bổng và các cáo trạng đối với họ được hủy bỏ. Năm 2012, Quốc hội Hoa Kỳ thông qua luật Magnitsky để trừng phạt những quan chức Nga bị phát hiện có dính líu trong tội hình sự đã được luật Sergei Magnitsky phơi bày ra ánh sáng. Thêm vào đó, luật này còn trừng phạt những cá nhân được xác định là phải chịu trách nhiệm hoặc được hưởng lợi từ việc bắt giữ, bạo hành và gây tử vong cho ông Magnitsky. Luật Magnitsky cũng có các điều khoản chế tài để trừng phạt những cá nhân bị xét thấy chịu trách nhiệm trong những vụ giết người ngoài vòng pháp lý, các vụ tra tấn hay vi phạm trầm trọng các quyền con người được quốc tế công nhận đối với những người tìm cách vạch trần những hành vi bất hợp pháp của các giới chức Nga. Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ, viết tắt là OFAC, chỉ định 5 cá nhân theo luật Magnitsky. Đáng kể hơn cả trong số những người này là ông Ramzan Kadyrov, người đứng đầu nước Cộng hòa Chechnya, và đại úy Ayub Khatev thuộc Bộ Nội vụ Chechnya. Những người này chịu trách nhiệm trong các vụ giết người ngoài vòng pháp lý và những vi phạm nhân quyền trầm trọng khác chống lại những nhà hoạt động làm việc để vạch trần những hành vi bất hợp pháp của các giới chức chính phủ Nga, hay những cá nhân tìm cách thu thập, thực thi, bảo vệ và cổ suý cho nhân quyền và các quyền tự do được quốc tế công nhận. Cũng bị trừng phạt có Alexei Shechenya, Yulia Mayorova và Andrei Pavlov, là những người có dính líu trong vụ gian lận mà luật sư Sergei Magnitsky đã phát hiện được. Như vậy, tổng số những cá nhân bị trừng phạt theo luật Magnitsky đã lên tới 49 người kể từ khi luật được ban hành. Những người bị trừng phạt có thể không được cấp visa vào nước Mỹ. Bất cứ tài sản nào hay lợi nhuận từ tài sản của những người bị chế tài trong phạm vi tài phán của Hoa Kỳ đều bị phong tỏa, và các công dân Mỹ bị cấm làm ăn giao dịch với những người có tên trên danh sách bị trừng phạt, Giám đốc OFAC John E. Smith tuyên bố. Bộ Tài chính Mỹ vẫn duy trì cam kết sẽ quy trách nhiệm cho những kẻ có liên hệ trong vụ Magnitsky. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng luật Magnitsky để tích cực nhắm vào những kẻ vi phạm nghiêm trọng các quyền làm người ở Nga, kể cả những cá nhân chịu trách nhiệm về các vụ giết người ngoài pháp lý, các vụ tra tấn và hành động đáng hổ thẹn khác.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.